Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Trong lần trước, chúng ta đã bắt đầu đoạn 15 của sách Khải Huyền với phần 1 của bài học tựa đề Sửa soạn gặt mùa. Hôm nay chúng ta đến bài số 187 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền và là phần 2 của bài học Sửa soạn gặt mùa. Đoạn 15 của sách Khải Huyền là đoạn đặc biệt khi Đức Thánh Linh ngừng lại trước khi thực hiện sự phán xét qua tiếng kèn thứ 7, kết quả trong 7 bát thạnh nộ. Thì Đức Thánh Linh ban cho sứ đồ Giăng sự mặc khải ở trên thiên đàng để có thể hiểu biết được ý nghĩa tận tường của sự phán xét cuối cùng, của mùa gặt thạnh nộ cuối cùng của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 15 câu 1 tới câu 8. Đây là bài học Sửa soạn gặt mùa, phần 2. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó, cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Sau hai hình ảnh về mùa gặt lúa và mùa gặt nho ở trong đoạn thứ 14, nơi mà sứ đồ Giăng được cho biết về sự chín mùi của mùa gặt và sự bao gồm tiêu diệt toàn diện toàn bộ của sự hủy hoại sau cùng, thì bây giờ Đức Thánh Linh cho sứ đồ Giăng thấy hình ảnh của sự sửa soạn chuẩn bị để thi hành mùa gặt cuối cùng này. Sự thạnh nộ cuối cùng của Chúa đã được đổ ra, và ở đây chúng ta được đem vào ý nghĩa của sự thạnh nộ phán xét cuối cùng của Chúa. Đoạn 15 là đoạn giới thiệu bảy bát thạnh nộ thuộc về tiếng kèn thứ 7 là tiếng kèn chót, cho nên bảy bát thạnh nộ là những tai vạ cuối cùng của tiếng kèn cuối cùng. Chúng ta còn nhớ trong đoạn 11 câu 14 thì tiếng kèn cuối cùng này, tiếng kèn thứ 7 này cũng là sự khốn nạn thứ 3. Cho nên đoạn 15 và đoạn 16 ghi lại lời tiên tri về sự kết thúc, sự cuối cùng, sự chung cuộc của lịch sử con người. Sau bảy tai vạ được đổ ra ở trong đoạn 16 thì Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, Chúa trở lại. Và đoạn 15 dạy dỗ sự chuẩn bị ở trên trời về thời điểm cuối cùng của sự phán xét thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và sứ đồ Giăng được cho thấy một điềm ở trên trời. Ông viết: Tôi thấy một điềm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ, bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng dùng chữ một điềm mà ông thấy ở trên trời, một điềm khác, bởi vì trước đây ông đã nói đến hai điềm mà đã được bày tỏ ra cho ông trong sự hiện thấy. Cả hai điểm trước đều được ghi lại ở trong Khải Huyền đoạn thứ 12. Điểm thứ nhất là về người đàn bà được bao bọc bởi mặt trời, làm hình ảnh cho chương trình của Đức Chúa Trời đối với dân Israel, tức là dân Do Thái. Và điểm thứ hai là điểm về con rồng đỏ ở trên trời bị quăng xuống, nói về chương trình của Đức Chúa Trời liên hệ đến Satan. Và bây giờ là điểm thứ ba, một điểm khác ở trên trời, và sứ đồ Giăng nói đây là điểm vừa lớn vừa lạ. Đây là điểm rất lớn vì là điểm cuối cùng. Một điềm giải thích sự phán xét cuối cùng từ ngôi của Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt 7 năm đại nạn, đã thi hành 7 ấn phán xét, đã làm xong công việc của 7 tiếng kèn đã thổi, và bây giờ đến ngưỡng cửa của công việc cuối cùng, đó là 7 bát thạnh nộ ra từ tiếng kèn thứ 7. Và Và điều lạ lùng, điều đầy ngạc nhiên, đầy khâm phục, đầy sự đẹp đẽ, đó là sự phán xét của Đức Chúa Trời đến hồi chấm dứt. Đã thi hành xong cơn thành nộ của Đức Chúa Trời trong sự phán xét với bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, và các tai nạn này thì làm hết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng cũng dùng chữ để giải thích rất rõ ràng về chữ tai nạn, bảy tai nạn sau cùng, và chữ thường dùng để nói về đánh, đánh trọng thương, đánh cho đến chết. Nghĩa là sau khi bảy tai nạn này được đổ ra một cách liên tiếp, lũ lượt và dứt khoát, thì tất cả những sự chống nghịch với Đức Chúa Trời đều bị đánh ngã. Tất cả con người chống nghịch đều bị hủy diệt. Tất cả sự chống nghịch của Satan và ma quỷ cũng sẽ bị chấm dứt. Và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đã đủ số định, đã xong thời điểm, đã làm trọn vẹn ý muốn của Chúa. Và sứ đồ Giăng trong tiến trình mặc khải của sách Khải Huyền thì bây giờ được ngừng lại và để bảy bát thành nộ qua một bên và chú ý đến sự chuẩn bị, lý do trước khi thi hành bảy bát thành nộ này. Và sứ đồ Giăng diễn tả sự hiện thấy này ban cho chúng ta một cái nhìn tổng quát, tóm tắt và tổng kết của thiên đàng về sự phán xét thành nộ của Chúa, về ý nghĩa của ngày mùa gặt cuối cùng. Câu số 2, tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng của nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời, và bài ca chiên con mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay, hỡi vua của muôn đời, đường lối ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh ngài, vì một mình ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt ngài, vì các sự đoán xét ngài đã được tỏ ra. Hình ảnh tỏ bày là sự vinh quang của Chúa, sự hiển oai của Chúa, sự mạnh mẽ của Chúa trong sự phán xét cuối cùng. Và có những mỹ đức của Đức Chúa Trời, có những sự bày tỏ về bản chất của ngài chỉ có thể hiểu được trong hình ảnh của cơn thành nộ được đổ ra. Vì thế lý do của cơn thành nộ, lý do của sự phán xét là sự bày tỏ mặc khải về Đức Chúa Trời. Về Chúa là ai, bản chất của Chúa như thế nào, công việc Chúa làm ra sao, thứ tự ưu tiên của Chúa là gì. Và đây là thời gian mà con dân Chúa đã chờ đợi trong biết bao nhiêu thế kỷ. Đây là thời gian mà cả lịch sử của con người chờ đợi để có thể kết thúc trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sophoni đoạn 3 câu 8. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán, các ngươi khá đợi ta cho đến ngày ta sẽ dấy lên đặng cướp bắt, vì ta đã định thâu góp các dân tộc và nhóm hiệp các nước, hầu cho ta đổ sự thành nộ và cả sự nóng giận ta trên chúng nó, vì cả đất sẽ bị nuốt bởi lửa ghen ta. Đây là thời gian mà Chúa nói rằng cả lịch sử con người phải chờ đợi. Chờ đợi Chúa thi hành một lần đủ cả, tất cả sự phán xét của Ngài, bày tỏ tất cả sự công chính của Ngài và giải quyết mọi vấn đề, tội lỗi chống nghịch trước mặt Ngài. Đây là ngày mà Chúa nói rằng Chúa sẽ đổ tất cả sự thành nộ và tất cả sự nóng giận và tất cả sẽ bị nuốt bởi lửa ghen của Chúa. Và hình ảnh mà Đức Thánh Linh ban cho sứ đồ Giăng để hiểu được lẽ đạo của sự vinh hiển, oai nghi của cơn thành nộ Chúa, thì Đức Thánh Linh dùng hình ảnh của pha lê trộn với lửa. Cho nên sứ đồ Giăng ghi lại sự hiện thấy, tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa. Và hình ảnh này dẫn chúng ta trở lại lúc ban đầu, khi thiên đàng sửa soạn để thi hành sự phán xét, và tờ khế ước chủ quyền của thế gian đã được đóng bảy ấn của cơn thành nộ mà Đức Chúa Trời trong sự uy dũng của Ngài đang chuẩn bị để đưa cho chiên con thi hành. Chúng ta nhớ đến tiến trình của đoạn thứ 4, đó là sau khi hội thánh được cất lên trên không trung, thì sứ đồ Giăng được ban cho sự hiện thấy của thiên đàng. Và ông ghi lại khá rõ ràng về sự hiện thấy này và giúp cho chúng ta hiểu sự chuẩn bị chi tiết của thiên đàng trước khi Chúa đổ cơn thành nộ, đòi hỏi sự đáp ứng trả lại quyền cai trị thế gian mà Đức Chúa Trời đã giao cho Adam. Và Adam đã phạm tội và giao phó cho Satan quyền cai trị mà Chúa đã giao phó cho mình. Khải Huyền đoạn 4 câu 1 câu 6. Kế đó tôi nhìn xem này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một đấng đương ngồi đó, đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh. Còn chính giữa và chung quanh có bốn con sinh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Hình ảnh trên thiên đàng của đoạn số 4 cho chúng ta thấy sự chuẩn bị để bắt đầu sự phán xét. Và sứ đồ Giăng thấy đấng đương ngồi trên ngôi. Ông viết cách rất gián tiếp, trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Thật ra chúng ta không cần nói gì thêm, đều hiểu biết rằng đấng ngồi trên ngôi chính là Đức Chúa Trời, đang bắt đầu thi hành sự phán xét qua chiên con. Điều chúng ta cần để ý đó là sự vinh hiển của Chúa được nối kết trực tiếp với sự phán xét. Nếu chúng ta chỉ nhìn hình ảnh này cách độc lập thì chúng ta có thể thấy rằng Chúa là đấng quyền năng, oai nghi, rực rỡ, mạnh mẽ. Và sứ đồ Giăng diễn tả sự oai nghi rực rỡ của Chúa qua câu đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não. Nói lên sự sáng chói của ánh sáng và màu sắc rực rỡ đi ra từ ngôi của Chúa, phản ảnh bản chất đời đời của Ngài. Đến cuối của sách Khải Huyền vào trong đoạn 21, sứ đồ Giăng thấy sự vinh hiển của Chúa chiếu ra từ thành thánh Jerusalem thì cũng dùng bích ngọc để diễn tả sự chói sáng, nhưng đồng thời cũng dùng bích ngọc để nói rằng nền của thành thánh cũng là từ bích ngọc. Vua là sự vinh hiển, vua là nền tảng. Sự chói sáng, oai nghi, vinh hiển của Chúa cũng là sự chắc chắn đời đời nền tảng của thành thánh Jerusalem. Khải Huyền đoạn 21 câu 10 câu 11. Rồi tôi được Đức Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Rồi câu 19, những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng đá lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cầm, và tiếp tục như vậy. Có lẽ bích ngọc được dùng ở đây tương tự với kim cương vì là trong suốt và phản chiếu ánh sáng chói lọi rực rỡ lấp lánh từ ngôi của Chúa. Và chúng ta muốn thiết lập ở đây đó là sự vinh hiển của Chúa chính là nền của thành thánh Jerusalem. Và trước ngôi của Chúa có một biển pha lê trong sáng rạng ngời. Và bây giờ trong đoạn thứ 15, sứ đồ Giăng nhắc lại hình ảnh đó và nhấn mạnh rằng đây không phải là một biển thật bằng pha ly, nhưng là một biểu tượng, tôi thấy như biển bằng pha lê. Nghĩa là biểu tượng đã được sử dụng về sự vinh hiển, ngợi sáng, chói lọi của Đức Chúa Trời, về quyền năng diệu kỳ, nền tảng của Chúa, được phát huy, được trình bày khi mới bắt đầu chương trình phán xét thế gian. Thì bây giờ sứ đồ Giăng nối kết lại với hình ảnh biển pha lê rạng ngời của đoạn số 4 và nhắc lại đây là một biểu tượng đã được dùng để nói về sự thánh khiết của Chúa phản chiếu khắp mọi nơi. Nhưng trong đoạn thứ 15 thì ông thêm một điều mà trước đây trong đoạn 4 không có, đó là hình ảnh của biển bằng pha lê bây giờ trộn với lửa. Trước đây tôi thấy như biển bằng pha lê, thì bây giờ ông viết tôi thấy như biển bằng pha lê lộn với lửa, trộn với lửa. Nghĩa là trong sự mặc khải về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời qua sự phán xét thạnh nộ của Chúa, thì sứ đồ Giăng đi đến một sự hiểu biết rõ ràng hơn về sự thánh khiết của Ngài. Ông được cho thấy một khía cạnh bày tỏ về sự thánh khiết của Chúa liên hệ mật thiết đến bản chất của Ngài, đó là sự thạnh nộ của Chúa. Sự thạnh nộ là sự bày tỏ bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ là ánh sáng rực rỡ huy hoàng bày tỏ quyền năng chủ động của Chúa mà thôi. Đó là khởi điểm khi sự phán xét thế gian chưa được thi hành. Nhưng sau khi sự phán xét được thi hành, bảy ấn đã được mở, bảy tiếng kèn đã được thổi, bảy năm đại nạn sắp được kết thúc và trái đất bày tỏ rõ ràng tiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời, phản ảnh bản chất công bình tuyệt đối của Chúa, bày tỏ cơn thành nộ của Chúa đối với mọi sự chống nghịch và mọi tội lỗi. Thì bây giờ sứ đồ Giăng nói tôi thấy một điềm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ. Và ông nói thêm tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa. Và đây cũng là điều mà chúng ta hiểu rõ khi chúng ta học qua sách Khải Huyền. Và khi chúng ta hiểu rõ sự thánh khiết của Chúa bao nhiêu, thì chúng ta cũng hiểu rằng cơn thành nộ của Chúa cũng sẽ lớn bấy nhiêu. Và khi hiểu rằng sự thánh khiết huy hoàng tuyệt đối của Chúa có trộn với lửa, lửa bùng cháy hủy diệt của cơn thành nộ, thì áp dụng trực tiếp đó là chúng ta không thể sống dễ ngươi được với Chúa. Vì sự thánh khiết của Chúa là tuyệt đối, cho nên cơn thành nộ của Ngài cũng là tuyệt đối. Và chỉ có một chỗ mà tội nhân có thể đứng an toàn trong ngày thành nộ lớn của Đức Chúa Trời, đó là dưới bóng của thập tự giá, nơi Đức Chúa Trời trong ân điển lấy huyết của chính con Ngài, tức là chiên con đã bị giết từ trước khi sáng thế, để che phủ người tội nhân lại, và cơn thành nộ của Đức Chúa Trời được lướt qua. Còn tất cả những người khác, tất cả những người không được phủ che bởi ân sủng của Chúa đều sẽ bị hư mất, đều sẽ bị hủy diệt tận cùng ở dưới cơn phán xét kinh khủng của Chúa. Cho nên chúng ta mỗi người cũng cần đến một chỗ kinh nghiệm rõ ràng hình ảnh này, đó là pha lê trộn với lửa trong sự liên hệ của mình đối với Chúa. Đây là chỗ hiểu biết cần thiết về sự thánh khiết và thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Hình ảnh sáng rỡ rạng ngời như một biển pha lê. Ngời sáng là hình ảnh được thường xuyên ban cho dân sự Chúa, ngay cả trong thời Mô-xe, khi Mô-xe và 70 trưởng lão được đem vào trong sự hiện diện của Chúa, thì đây là hình ảnh mà họ trông thấy. Suốt Ai Cập ký đoạn 24 câu 9 câu 10. Đoạn Mô-xe và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng 70 trưởng lão Israel đều lên núi, ngó thấy Đức Chúa Trời của Israel, dưới chân Ngài có một vật giống như bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh quang. Ở dưới chân Ngài, ở dưới ngôi Ngài là nền như bích ngọc và sáng ngời sắc trời thanh quang, sáng ngời ánh sáng rực rỡ như mặt trời buổi ban trưa. Tiên tri Ezechiel cũng thấy điều này khi ông được ban cho sự hiện thấy của thiên đàng và các cherubim vinh hiển thờ phượng Chúa chung quanh ngôi của Ngài. Ông viết lại trong đoạn 1 câu 22, ở trên đầu vật sống có một vòng khung giống như thủy tinh dễ sợ giải ra trên đầu chúng nó, giống như pha lê thủy tinh sáng ngời dễ sợ. Và chúng ta nhắc lại sự vinh hiển này, sự sáng chói này của bích ngọc này bày tỏ bản chất mỹ đức của Đức Chúa Trời, nhưng cũng được dùng để nói rằng đây chính là nền tảng của thành thánh của Chúa, nền tảng cho dân sự của Ngài. Khải Huyền đoạn 21 câu 21 nói về thành thánh Jerusalem, 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành, đường trong thành bằng vàng ròng giống như thủy tinh trong suốt. Chúng ta hiểu rằng vàng ròng thì không giống như thủy tinh trong suốt. Cho nên sứ đồ Giăng muốn diễn tả những mỹ đức của Đức Chúa Trời và công việc của Ngài và sự ban cho của Ngài trong giới hạn của ngôn ngữ con người. Và lần đầu, trong đoạn 4 về mặt khải trên thiên đàng, thì ông viết về biển lưu ly, pha lê sáng ngời trước ngôi Chúa. Và bây giờ đã đi qua sự mặt khải lẽ thật về sự phán xét công chính tuyệt đối, thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời, thì ông viết biển pha lê này trộn với lửa. Nhưng ở đây đặc biệt ông nói thêm, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta thấy hình ảnh tượng trưng này rất xúc tích, rất giàu có, rất đầy ý nghĩa. Sự rạng rỡ của bích ngọc pha lê đã được dùng để miêu tả là nền tảng của thành thánh Jerusalem. Thì ở đây nói rằng đứng trên biển này, đứng trên sự mặc khải về sự thánh khiết của Chúa bày tỏ ra với lửa thạnh nộ của Ngài, chính là con dân Chúa, họ đứng trên biển pha lê đầy lửa này. Hình ảnh của con dân Chúa đứng trên biển pha lê trộn với lửa, đứng trên sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, trộn với sự thạnh nộ phán xét của Chúa, nghĩa là mỹ đức của Chúa, bản chất của Chúa, lẽ thật mặc khải về Chúa là nền tảng đức tin, là căn bản của sự liên hệ, là chỗ vững an, nương dựa chắc chắn cho con dân của Chúa. Ai là những người đứng trên biển pha lê lửa này, trên nền tảng về sự bày tỏ mặc khải về Đức Chúa Trời thánh khiết và đầy cơn thạnh nộ này? Ai là người đứng trên đó? Những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó. Quý vị và ông bà anh chị em có thấy được hình ảnh mà sứ đồ Giăng đang muốn trình bày hay không? Có một nền tảng mà sứ đồ Giăng thấy giống như biển, nghĩa là rộng bao la không giới hạn, nhưng không phải là biển. Đây là chỗ phản chiếu ánh sáng từ ngôi Đức Chúa Trời bày tỏ ra sự thánh khiết của Ngài. Nhưng bây giờ đã hiểu thêm về sự phán xét của Chúa và cơn thạnh nộ của Chúa, thì sứ đồ Giăng nhắc lại nền tảng về Chúa đó phản chiếu lửa thạnh nộ của Ngài, lửa của sự thánh khiết trộn lẫn với sự phán xét của Ngài. Và trên căn bản của sự bày tỏ đó là chỗ đứng của dân sự Ngài, là chỗ đứng, là nền tảng, là chỗ nương dựa của dân sự Chúa. Một hình ảnh màu nhiệm giàu có vô cùng. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa là định nghĩa của Đức Thánh Linh về những người đang đứng trên nền tảng của bản chất Đức Chúa Trời được mặc khải. Đức Thánh Linh gọi họ là kẻ đã thắng, là những người đã chiến thắng. Và chúng ta nhớ rằng đến thời điểm này thì Chúa Cứu Thế Giê-xu chưa trở lại. Sự trở lại đang đến cách cấp kiếp, nhưng chưa đến. Vẫn còn bãi bác thành nộ sắp sửa được đổ ra. Nhưng Đức Thánh Linh phán đây là những kẻ đã thắng, không phải là sẽ thắng, nhưng đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số tên của nó. Đây là những người đã đi qua 7 năm đại nạn đối diện với Antichrist và bây giờ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó và đang đứng trước ngôi của Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Thì họ đã thắng bằng cách nào? Họ đã thắng con thú, thắng Antichrist, thắng hơn Satan bằng cách nào? Bằng cách chết, bằng sự tuận đạo. Cho nên ở đây chúng ta cần nhìn lại định nghĩa về sự chiến thắng, về sự thành công, ngay cả sự chiến thắng và thành công trong lĩnh vực thiêng liêng, tâm linh. Ở đây giúp cho chúng ta thấy cách Chúa đo lường giá trị đời sống đo lường sự thành công, đo lường sự chiến thắng. Đây là những người mà nếu chúng ta hiểu hoàn cảnh của 7 năm đại nạn, là những người bị bắt bớ, khổ sở, thiếu ăn, không mua bán được, bị rượt đuổi vào trong đồng vắng, trốn chui, trốn nhủi. Đoạn 13 câu 10, nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Mới nghe thì đây đâu phải là hình ảnh của người chiến thắng. Đây là hình ảnh của những người thua cuộc, những người bị bại, những người bị bắt, những người bị đuổi, những người bị giết trong thế gian này. Nhưng Đức Thánh Linh gọi họ là kẻ thắng hơn con thú. Dĩ nhiên con thú ở đây tức là Antichrist và hệ thống giá trị sống của thế gian. Trong sự tranh đấu cam go giữa Antichrist và những người tín đồ thì ai thắng? Theo hệ thống thế gian chúng ta nói Antichrist. Ai sống? Antichrist. Ai chết? Tín đồ. Ai thua? Tín đồ. Không. Không. Đức Thánh Linh nói họ là những người chiến thắng. Đức Chúa Trời xem họ là người chiến thắng khi họ về đến nước thiên đàng. Đức Chúa Trời đón tiếp họ vào với danh hiệu là kẻ chiến thắng và họ đứng trên biển pha lê của sự vinh hiển chiến thắng của Đức Chúa Trời trộn với lửa của cơn thành nộ của Ngài để cùng tận hưởng sự chiến thắng của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự chống nghịch. Tôi muốn ngừng lại ở đây một tí để nhấn mạnh về áp dụng. Nếu chúng ta thành thật thì chúng ta phải công nhận rằng sự đo lường giá trị đời sống của phần đông người tín đồ không khác gì hơn người thế gian. Cũng về lương bổng, cũng về nhà cửa, cũng về vợ đẹp con ngoan, cũng về may mắn trong cuộc đời, cũng về gia đình hạnh phúc, cũng về được mọi người kính trọng. Nhưng tiêu chuẩn đó có thể nói rằng không ra từ căn bản của biển pha lê rạng ngời trộn với lửa, không ra từ sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Chúng ta cần một chỗ để đo lường trở lại và quyết định trở lại, để khi chúng ta về đến nơi thiên đàng sẽ được mang danh là kẻ chiến thắng con thú. Còn không thì chúng ta sẽ là kẻ chiến thắng trong đời này, nhưng cũng sẽ ở lại với con thú trong đời này là chỗ lửa thành nộ của Đức Chúa Trời từ biển pha lê trên trời sẽ đổ thẳng xuống. Có một điểm nối kết nữa mà chúng ta cần nhắc lại. Đó là chúng ta đã gặp một số những người này trong lúc chiên con mở ấn thứ 5 trong đoạn 6 từ câu 9 tới câu số 11. Khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng của họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Lời cầu nguyện của các thánh đồ được dâng lên, bây giờ được đáp ứng. Thời điểm của Đức Chúa Trời khác hơn lòng mong ước của họ. Phải xong ấn thứ 6, thứ 7 và 7 tiếng kèn thì số của họ mới gồm cho đủ, tức là số người bị giết vì Chúa mới đủ số những người bị giết. Bây giờ đủ rồi, họ không còn ở dưới bàn thờ như những linh hồn chờ đợi trong lời cầu nguyện nữa. Họ đã được trả lời. Điều khác biệt không phải là thời điểm của họ mà là thời điểm của Chúa. Và bây giờ họ được đứng trên nền tảng của sự công chính, thành tín, thánh khiết, tuyệt đối của Đức Chúa Trời, được bày tỏ rõ ràng như pha lê rạng ngời trộn với lửa để tận hưởng niềm vui, phước hạnh trọn vẹn ở trong Chúa. Còn nhiều khía cạnh về sự mặc khải mà sứ đồ Giăng thấy, nhưng ở đây một lần nữa chúng ta áp dụng bài học về sự cầu nguyện. Chiến thắng hay không, không ở trong định nghĩa của chúng ta, mà là ở trong định nghĩa của Đức Chúa Trời. Và sự trả lời cầu nguyện của Chúa cũng trong thời điểm của Ngài, trong phước hạnh của Chúa. Nhưng cuối cùng, những ai biết Chúa, hiểu bản chất của Ngài, thì hiểu rõ rằng họ có thể đứng trên biển lưu ly pha lửa trước ngôi của Đức Chúa Trời, đứng trên nền tảng về bản chất của Đức Chúa Trời, về mỹ đức của Đức Chúa Trời, về sự mặc khải của Đức Chúa Trời, trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc đời và trong sự cầu nguyện. Nghĩa là trên lời mặc khải của Chúa và bản chất của Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho sự cầu nguyện và sẽ tìm thấy sự chiến thắng chắc chắn cuối cùng cho cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là khi chúng ta nương dựa trên bản chất của Đức Chúa Trời như nền tảng được bày tỏ ra trong lời Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm chiến thắng của đức tin và kinh nghiệm sự trả lời của sự cầu nguyện. Và chúng ta sẽ đi vào một chiều sâu của sự thờ phượng Chúa chưa bao giờ có, chưa bao giờ từng trải được, cho đến khi chúng ta học tập chiêm ngưỡng ân sủng của Đức Chúa Trời trộn lẫn với lửa thạnh nộ của Chúa. Tôi thấy như biển bằng pha lê lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài. Vì các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra. Vì một mình Ngài là thánh, và vì các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra. Vì biển pha lê trước ngôi Ngài bây giờ đã được trộn với lửa.
Người khen Chúa, ơi ra về Đức Chúa Trời ơi, đấng rất lớn được người khen, sự vinh hiển cha tràn ra. Tôn ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được người khen, còn cúi xuống tôn thờ Ngài. Ôi oai nghi thầy, bao nhiêu công việc của Ngài. Ôi vinh quang thầy, Ngài đây quyền năng khắp đất. Chúng đấng sâu lòng, thương xót thầy làm ơn. Chúng đấng nhân từ, dành Chúa muôn đời sâu. Mắt muôn vật chỉ ngứa trong Ngài thôi. Chúa luôn nhậm lời ban phước cho mọi nơi. Chúa ơi ra về Đức Chúa Trời ơi, đấng rất lớn được người khen, sự vinh hiển cha tràn dâng. Tôn ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được người khen, còn cúi xuống tôn thờ. Ôi oai nghi thầy, bao nhiêu công việc của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Vẫn chỉ ngứa trong Ngài thôi. Chúa luôn nhậm lời ban phước cho mọi nơi. Chúng đang sao lòng thương xót hay làm ơn. Chúng đang nhân từ dành Chúa muôn đời.